Chương 10. Các vị đạo sư du già. Quang cảnh bên ngoài động Tuyết Sơn thì vô cùng tráng lệ và hùng vĩ. Nhưng còn thế giới nội tâm của Tenzin thì ra sao? Cô đã chứng nghiệm được gì trong khoảng thời gian dài 12 năm sống ẩn cư trong động núi? Cuộc hành trình đi về nội tâm của cô thế nào? Có kết quả gì không? Cô đã thấy những gì xuyên qua quá trình thiền định công phu? Cô có được thấm nhuần ân sủng? Hay cô có nghe thấy những tiếng gọi thiêng liêng không? Cô có kinh nghiệm được những đợt sóng chuyển hóa tâm thức không? Những gì chúng ta thắc mắc cũng là ưu tư khắc khoải của Tenzin khiến cô đã phát đại hùng tâm ẩn cư đơn độc trên động núi cách xa loài người hơn 12.000 bộ cao. Theo huyền thoại của các thiền sư ẩn sĩ, đó cũng là một nan đề, một công án cần phải giải đáp. Tiếp tận trên hang động giá băng Quan Sơ, vị đại hiền giả đạo sư du già Milarepa, người sáng lập ra tông phái ẩn sĩ Kamapa, sau nhiều năm khổ hạnh đã chứng đạt tới một cảnh giới huy hoàng kỳ lạ. Những bức vách và nền căn động nơi Milarepa ở đều chảy tan ra nước bởi những dấu ấn tay chân của ngài, và chỗ ngồi tham thiền của ngài thì lõm sâu vào trong đá. Trong thời gian Milarepa tham thiền nhập định, các vị nữ thần đã xuất hiện và cung cấp thức ăn cho Milarepa đỡ đói. Nhưng dù thân hình của Milarepa chỉ còn xương bọc da và đã đổi màu, biến thành xanh rêu, vì ngài chỉ ăn có một loại lá cây ban, cây dại mọc trên núi, Milarepa vẫn an nhiên tham thiền nhập định, không hề biến động gì ngoại cảnh. Trong khi thiền quán, Milarepa có thể tùy ý biến hóa ra bất cứ hình dạng nào hay phiêu du tự tại trong vũ trụ càn khôn không hề bị trở ngại. Khi ngài xả thiền thì có khi Milarepa đã dùng khinh công để vượt qua những dãy núi đồi mà đám dân làng đang cày bừa ở các thung lũng phía dưới chân núi. Liệu cô gái Tenzin Panmo, con người bán cá ở Petno Green, có chứng đạt được như Milarepa không? Không một ai biết chắc chắn được Tenzin Panmo đã chứng nghiệm được gì trong những năm tháng dài ẩn cư cô tịch, nhẫn nhục chịu đựng giá rét, đói khát và bóng tối hoang vu. Tenzin đã thấm nhuần tư tưởng thanh cao của các vị Tokden, những vị đạo sư du già. Họ không bao giờ bộc lộ hay khoe khoang thành tích chứng quả của họ. Xả bỏ được ngã chấp và kiêu mạn chính là một trong nhiều đức tính của các vị đạo sư chân chính phạm hạnh. Hơn nữa, mật hạnh của một vị tu sĩ cũng không cho phép Tenzin bộc lộ ra sở tu sở đắc của mình. Ngay chính Đức Phật, ngài cũng đã từ chối không thi triển phép lạ thần thông khi một đạo sĩ khác thách thức ngài. Ngài nói: chỉ có giáo hóa chúng sanh thoát khỏi tham dục, si mê, ngã chấp và chứng đạt được trí tuệ giải thoát. Chỉ có giáo hóa thần thông mới có khả năng giúp chúng sanh vượt qua khỏi biển khổ, tiến lên bờ giác ngộ. Ngoài ra những phép thuật hay thần thông, nếu sử dụng không đúng chánh pháp, sẽ gây tác hại cho chính người sử dụng và người khác. Thẳng thắn mà nói, tôi không thích đề cập đến vấn đề này. Có nhiều người thích mọi người biết đến mình, có người lại không quan tâm đến những vặt vãnh đó. Cá nhân tôi nhận thấy đó là chuyện riêng của tôi. Tôi không cần phải phô trương hay khoe khoang với mọi người là tôi tu thế nào, chứng đắc làm sao. Khi cô bị cật vấn quá mức, Tenzin chỉ tiết lộ đại khái. Lẽ dĩ nhiên, khi bạn nhập thất lâu dài, theo quá trình đúng đắn tu tập, bạn sẽ gặt hái được hiệu quả tốt đẹp, rất to lớn. Bạn sẽ cảm nhận được những phút giây cơ thể bạn trở thành khinh an như bay bổng, hay cảm giác thể xác này đang hòa tan trong chân không vũ trụ. Bạn sẽ vô cùng minh mẫn, nhạy bén và tỉnh giác. Điểm tối yếu quan trọng của sự tu tập không phải để nắm bắt những ảo giác khinh an đó, mà chính là phải chứng đạt được giác ngộ. Giác ngộ chân lý không phải là một hiện tượng mơ hồ, siêu hình, mà rất đơn giản, đó là chúng ta phải nhìn sự vật y như chúng đang là, như thị, không qua một bức màn nào. Sự vật như thế nào, chúng ta nhìn như thế ấy. Sự chứng đạt không phải là một quan niệm, cũng không phải là một sản phẩm tư duy hay tình cảm. Sự chứng đạt có thể nói như là ánh sáng trong suốt từ trung tâm của một lăng kính, chứ không phải là những màu sắc cầu vồng chung quanh nó. Trạng thái an lạc hạnh phúc cũng có nhiều tầng lớp khác nhau. An lạc rất quan trọng cho sự nhập thất lâu dài, như là xăng dầu cần cho máy xe vậy. Thiếu sự an lạc, bạn không thể nào nhập thất lâu dài được. Từ niệm hỷ lạc trong tâm đó, bạn có thể sống cô độc và yên tĩnh suốt năm này qua năm khác, không hề cảm thấy thiếu thốn, bức rứt, sợ hãi hay cô đơn buồn chán. Vì thế Đức Phật đã khẳng định, an lạc chính là yếu tố quan trọng nhất đưa đến hạnh phúc, giác ngộ, giải thoát. Nhưng chúng ta cũng không nên nhầm lẫn an lạc và khoái lạc của vật dục, thị hiếu thấp hèn và bám chặt lấy sự khoái lạc đó. Đối với những kẻ mê đắm vật chất, thú vui thế gian, thì họ cho là tiền bạc, vật chất và ngay cả khoái cảm nhục dục là hạnh phúc tối thượng của đời họ. Họ bám víu và khao khát được có trong tay những thứ vật dục đó. Nhưng họ có biết đâu rằng chính những vật dục khoái lạc đó là cạm bẫy, là trở ngại cho một cuộc sống thực sự an ổn, nhẹ nhàng. Chương 11. Con đường của người phụ nữ. Mọi người đã đánh giá sai về Tenzin Palmo, người phụ nữ mảnh khảnh, mắt xanh này của phố thị Penal Green, Anh Quốc, không dễ gì chịu thua hay bị các trở ngại khuất phục làm nản chí. Cô đã sống sót trong đồng tuyết qua những trận thử lửa kinh hồn và hiên ngang an nhiên tiếp tục con đường đạt tới chân lý tối thượng của cô qua hình tướng một người nữ. Cô vẫn kiên gan quyết tâm thực hiện lời thệ nguyện của mình, thành Phật trong hình tướng một người nữ. Trái tim cô thật sắt đá, nghị lực cô thật phi thường, ý chí cô thật bền vững. Nhưng dù sao đi nữa, Tenzin cũng cần nương tựa vào hay noi theo gương các bậc nữ đạo sư còn sinh tiền để khuyến khích ủng hộ nhau khi cần thiết trên bước đường tu tập. Tenzin chỉ có một mình, không thầy, không bạn. Ngay cả một ý nghĩ hay lời nói hướng dẫn của các nữ đạo sư cũng không có để cho Tenzin có thể mường tượng được trí tuệ xuất chúng của người nữ khi chứng đắc ra sao. Thật sự cô chẳng biết gì về các nữ đạo sư đương thời. Qua kinh sách Phật giáo Tây Tạng, Tenzin chỉ biết các vị nữ Bồ Tát như nữ thần Tara với nụ cười từ bi trong dáng ngồi co một chân trên tòa sen, sẵn sàng ứng hiện cứu giúp chúng sinh. Tenzin đã cầu nguyện trì tụng danh hiệu Tara rất nhiều lần để chúc phúc lại cho dân làng La Hao khi cô đi khất thực xung quanh làng. Người Phật tử Tây Tạng rất sùng bái Bồ Tát Tara. Khi gặp phải những sự cố bất an, lo sợ hay đau khổ, họ luôn luôn cầu nguyện Tara đến giúp đỡ, cứu thoát cho họ. Vị nữ thần Tara nghe tiếng chúng sanh kêu khổ và đến cứu giúp tức thì. Ngài là biểu tượng của từ bi và hồn lực. Được biết nữ thần Tara được hóa sanh từ những giọt nước mắt xót thương chúng sanh của Đức Phật Chenrezig. Đức Phật đã thấy các nỗi khổ triền miên của chúng sanh và muốn giúp chúng sanh thoát khỏi khổ đau bằng cách cho nữ thần Tara hóa thân ra giúp đỡ. Cũng được biết là nữ thần Tara đã phát nguyện sẽ chứng đắc quả vị Phật trong hình tướng một người nữ. Người dân Tây Tạng còn thờ phượng nữ thần đầy quyền năng Vajrayogini với toàn thân bao bọc trong vòng tròn ánh sáng lửa rực đỏ. với bản tánh độc đoán, hăng say, mạnh mẽ, linh hoạt, Vacha Yogini là biểu tượng một người nữ độc quyền cai trị lãnh thổ riêng của nàng. Trong số các nữ thần mật tông, Vacha Yogini tự mình ngài lo liệu mọi việc và cầm quyền cai trị, không cần người chồng hay phụ tá giúp đỡ. Hơn thế nữa, Vacha Yogini còn mang người tình bí mật của nàng đi theo khắp nơi như là một dụng cụ lủng lẳng trên vai, và sẵn sàng dùng phép biến hóa vật đó thành người đàn ông để tùy nghi sử dụng trong mọi trường hợp cần thiết. Tín đồ Phật giáo Tây Tạng còn tôn thờ sùng bái Đức Bồ Tát Quán Thế Âm với lòng bi mẫn, nghe tiếng kêu khổ liền hiện thân ra cứu giúp. Họ cũng thờ Bát Nhã Ba La Mật Đa, mẹ của chư Phật, ngồi oai vệ lẫm liệt trên ngai vàng hoa sen, rực sáng hào quang, trí tuệ và bi mẫn. Các nữ Bồ Tát này mãi mãi là biểu tượng tôn thờ sùng bái và kính ngưỡng của toàn dân Tây Tạng khi hạnh phúc cũng như khi hoạn nạn quyền biến. Nhưng thực tế hơn, lịch sử Phật giáo Tây Tạng đã chứng minh về những thành quả chứng đạt của một số ít phụ nữ đã sống tại vùng núi tuyết này và đã can đảm kiêu hùng vượt qua hàng rào trở ngại bước tiến giới nữ của chế độ phong kiến phân biệt của xã hội Tây Tạng ngày xưa. Để từ đó tên tuổi họ đã đi vào huyền thoại lịch sử như mặt trời rực sáng không bao giờ tắt. Các phụ nữ này rất kiên cường bất khuất, có thể nói họ là biểu tượng nữ anh hùng cho mọi thời đại. Sống trong một chế độ xã hội bất công, phong kiến, nặng đầu óc phân biệt nam nữ, họ đã trí dũng chiến đấu phản kháng lại những tập tục lề thói cũ rích đã đè nặng lên vai, lên cổ người phụ nữ như cái gông, cái ách, cái cùm xiềng xích phụ nữ vào xó bếp đời đời. Họ đã nhóm bùng lên bó đuốc cách mạng nữ giới và trí tuệ. Hơn nữa, họ đã xả thân tu tập không ngừng nghỉ để chứng đạt giải thoát trí tuệ. Những hành động phi thường đó đã trở thành truyền thuyết dân gian và đứng vững như thành đồng của sự kiên trì, bất khuất, niềm tin và quy ngưỡng. Người nổi tiếng nhất trong số ít các phụ nữ tiên phong đó là Yeshe Sochen, còn được biết đến qua danh hiệu Vũ Công trên không gian. Sinh ra năm 757 sau Công Nguyên trong một gia đình quý tộc, Yeshe Sochen từ thuở bé đã cho thấy nàng có những tín hiệu trí tuệ thiêng liêng khác thường. Nàng cũng đã tuyên bố sẽ thành Phật trong một đời hiện tại mà thôi. Với tư tưởng đó, nàng đã từ chối mọi lời cầu hôn để đi đúng con đường mình đã chọn. Sau nhiều thăng trầm thử thách, nàng tình cờ gặp được vị cứu tinh của đời nàng, Ngài Padma Sambhava, người đầu tiên đã mang và truyền bá Phật giáo từ Ấn Độ vào lãnh thổ Tây Tạng và cũng đã trở thành biểu tượng Phật sống đối với toàn dân tín đồ Phật giáo Tây Tạng. Padma Sambhava không những chỉ là vị cố vấn, vị thầy hướng dẫn tâm linh, mà đối với Yeshe Sochen, Ngài còn là người yêu tối thượng tâm linh bí mật của riêng nàng. Yeshe Sochen đã yêu say đắm Padma Sambhava, đồng thời cũng kính trọng tôn sùng Ngài. Tình yêu của nàng đã thể hiện qua ẩn dụ sao? Với lòng trong sáng và kính ngưỡng, tôi, Yeshe Sochen, đã kết một tấm mạng đà la quyền bí để dâng lên đạo sư Padma Sambhava của tôi. Nụ cười rạng rỡ và từ bi của Ngài chiếu sáng như hào quang ngũ sắc, khiến các ánh sáng khác mờ nhạt đi và hòa tan vào hào quang đó, chan hòa trên toàn thân Ngài, kết thành một tòa sen hồng đỡ bước chân Ngài trong điệu nhạc từ ái muôn đời của vũ trụ. Nhưng dù yêu say đắm Padma Sambhava, Yeshe Sochen vẫn không quên mục đích tu tập của mình và đã khẩn cầu Padma Sambhava hãy dạy cho nàng lý nhân quả để làm pháp môn thiền quán. Yeshe đã đi vào tận rừng sâu núi thẳm, chịu đựng gian khổ, đói rét, giải dầu với nắng táp mưa sa. Nàng đã ăn tất cả những gì có thể ăn được ở núi rừng, đến nỗi sau đó nàng đã tập ăn không khí và gầy ốm đến nỗi xương trán lồi hẳn ra ngoài. Nhưng Yeshe vẫn kiên gan chịu đựng. cuối cùng, sự quyết tâm kiên trì đó của nàng đã được tưởng thưởng xứng đáng với sự chứng đạt giải thoát. Chính những lời nói của Giê-xê đã được chép lại bởi người viết hồi ký tiểu sử của nàng, Tassam Nuten Toche, và sau đó được Kay Dowman dịch ra trong quyển Vũ công trên không gian Sky Dancer của ông ta để diễn tả trạng thái sung mãn tuyệt đỉnh khi chứng đắc của Yeshe Sochen do công phu khổ hạnh tinh cần tu tập. Tôi đã biến hóa tan hòa vào khối tinh thể của vũ trụ để thấm nhuần đặc tính linh quyền của chân không diệu hữu, và tôi đã đạt được khả năng tuyệt đối để ứng xử mọi diệu dụng của chư Phật. Yeshe Sochen đã hóa hiện khắp nơi để cứu giúp che chở dân Tây Tạng với lòng từ bi, trí tuệ và quyền năng vô biên của nàng. Nàng có thể đi xuyên qua những vật rắn chắc như tường vách, núi đồi, cưỡi lên ánh sáng của mặt trời hay bay lơ lửng trên không trung. Có lần, nàng đã cứu sống trở lại con trai của một thương gia người Nepal bằng cách chỉ ngón tay trỏ ngay tim người chết cho đến khi trái tim hắn đập trở lại và máu bắt đầu lưu thông trong cơ thể. Nhưng lần thi thố pháp thuật trước phái Pol, một giáo phái cổ Tây Tạng rất giỏi về pháp thuật, Yeshe đã đánh bại hoàn toàn các pháp sư của giáo phái này và thu phục nhân tâm hoàn toàn. Trong tư thế ngồi kiết già trên hoa sen bay lơ lửng trên không trung, Yeshe đã biến hóa lửa phun ra từ 10 đầu ngón tay, bao phủ toàn vùng trong khói lửa đỏ rực, và lại biến lửa thành những sợi mềm như bơ vẽ lên trời hàng vạn hình ảnh khác nhau. Sau cùng, nàng phóng những tia sấm sét dữ dội vào đám tà sư phù thủy của phái Bon, khiến chúng kinh hồn bạt vía. Dân chúng và cả đám tà đạo đó đã bị thâu phục cải hóa hoàn toàn. Họ tin rằng chỉ một người nữ đắc đạo như Yeshe Sochen mà còn giỏi như vậy, huống chi là Đức Phật, thì còn xuất chúng đến đâu nữa. Chương 12. Xuất động. Đúng lý ra Tenzin Panmo ẩn cư trong động còn lâu dài hơn nữa, nhưng một sự cố nhỏ xảy ra khiến cô phải rời khỏi động thất ngoài ý muốn và thời hạn. Một ngày mùa hè năm 1988, Tenzin Panmo rất ngạc nhiên sửng sốt vì sự xuất hiện của cảnh sát. Chẳng thèm để ý đến hàng rào bên ngoài động hay tấm biển "Xin đừng quấy phá sự yên tĩnh", tên cảnh sát này ồn ào đập cửa ầm ầm, bắt Tenzin ra mở. Hắn hạch hỏi tại sao Tenzin đã quá thời hạn nhập cảnh mà cứ ở lì tại đây. Hắn ra lệnh đến ngày mai Tenzin không đến trình diện tại sở cảnh sát, Tenzin sẽ bị câu lưu điều tra. Đó là tiếng nói con người đầu tiên, gương mặt người đầu tiên Tenzin gặp và nghe thấy trong 3 năm qua. Nhưng gặp mặt và nghe lại giọng nói loài người trong một tình cảnh vô duyên, khiếm nhã và thô lỗ làm sao. Tuy vậy, Tenzin vẫn ôn hòa, nhã nhặn rời khỏi động tuyết để đi gặp ông giám thị cảnh sát. Ông ta xin lỗi về thái độ bất lịch sự của nhân viên, nhưng ông ta rất tiếc phải trục xuất Tenzin khỏi Ấn Độ vì đã quá thời hạn cư trú. Tenzin phải rời Ấn trong vòng 10 ngày. Tenzin kiên nhẫn giải thích cho ông giám thị hiểu rằng cô đã ở Ấn Độ 24 năm rồi và cô cũng không dự định sẽ rời khỏi nơi đây chỉ trong vòng 10 ngày nữa. Hơn thế nữa, đó không phải là lỗi của cô, vì cô đã báo cho người nhân viên cũ của sở di trú để họ làm cái mới lại cho cô. Trước sự thành thật và hợp lý của Tenzin, viên giám thị dịu giọng lại và nói rằng ông ta sẽ nghỉ phép 1 tháng và không trục xuất Tenzin ngay lập tức. Nhưng dù sao đi nữa, cô cũng phải rời khỏi nơi ẩn cư trước khi ông nghỉ phép trở về. Tenzin Panmo leo lên động tuyết trở lại, nhưng đã vô ích. Cô đã bị người khác trông thấy, cô bắt buộc phải nói chuyện, và như thế coi như cô đã dứt khoát bị bể thất. Cô không thể tiếp tục được nữa. Theo luật lệ nhập thất, người hành giả không được tiếp xúc, không được để bị bắt gặp. Tất cả những chuyện xảy ra dù ngoài ý muốn của Tenzin, nhưng coi như là cô đã bị động tâm rồi. Thời gian hạn định nhập thất của cô chỉ còn 3 tháng, 3 tuần và 3 ngày nữa thôi là hoàn tất mỹ mãn. Nay thế là hỏng cuộc. Đáng lẽ cô phải hét lên mới hả hết cơn giận dữ bực tức của cô. Nhưng nhờ vào tu tập, Tenzin chỉ cười và nói: "Chắc chắn đó không phải là cách mà tôi lựa chọn để chấm dứt thời kỳ nhập thất. Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng phải ở lại vài ngày để thu xếp và từ từ gặp lại mọi người." Tin Tenzin Banmo bị ra thất đã lan truyền nhanh chóng, và các bạn cùng người quen biết của cô đều náo nức muốn gặp lại Tenzin để xem cô thế nào, có khác xưa nhiều không, cô đã chứng nghiệm được gì trong thời gian dài một mình ở động tuyết. Có thể cô đã trở thành một nữ thần đầy quyền năng và linh thiêng. Bà Didi Contractor, người ghé thăm Tenzin lần đầu tiên khi cô mới lên ở động tuyết, lên gặp Tenzin lại và trở về thuật chuyện. Tenzin Banmo không thay đổi gì, ngoại trừ sự tiến bộ tâm linh thật rõ rệt, sự nồng nhiệt, thái độ cởi mở hòa nhã, sự nhạy bén tinh thông vốn sẵn có trong cô, nay còn hơn thế nữa. Tenzin đã thành công rõ ràng. Tôi nghĩ rằng những người bên ngoài khó thấy được kết quả của sự phát triển của Tenzin. Đó là sự bí mật giữa Tenzin và đấng thiêng liêng. Tenzin đã gặt hái được kết quả tâm linh hơn những vị hành giả Tây Phương mà tôi đã gặp. Một người khách khác đến thăm Tenzin là Lia Press, một phụ nữ người Đức cư ngụ trong một căn nhà rất đẹp ở Dharamsala. Lia Press đã biết Tenzin từ vài năm trước. Lia cũng rất quan tâm về các vấn đề tâm linh, và hơn thế nữa, cô ta đã hành trì pháp môn thiền Vipassana, thiền minh sát, và cũng đã nhập thất vài lần. Thật trùng hợp là Lia Press đang hướng dẫn một nhóm sinh viên nghiên cứu về sinh thái học dùng La Hao khi cô nghe tin Tenzin ra thất. "Tôi nùng nóng muốn có cơ hội để nói chuyện với Tenzin, vì tôi muốn biết cô đã đạt được những gì. Tôi và hai người bạn tìm đường để leo lên động. Tới nơi, tôi cảm thấy sổ sàng quá vì chưa báo trước, nên nói hai người bạn đứng ở ngoài cổng để tôi vào trước xem sao." Nhưng Tenzin đã ra cửa lập tức và cười thân mật nói: "Vào đây và mời bạn của cô vào luôn. Tôi đang nướng bánh mì, cô dùng trà không?" Tenzin thật bình dị: "Chúng tôi dùng trà, ăn bánh mì nướng với dầu mè, và có cảm tưởng như đang dùng cử trà buổi xế trưa ở Anh Quốc vậy. Thật êm đềm và thú vị." Khi Tenzin tiễn chúng tôi ra cửa động, tôi không kìm được nữa nên hỏi ngay cô đã chứng đạt những gì. Tôi mong muốn sẽ được cô chỉ bày. Tenzin lặng lẽ nhìn tôi và trả lời: "Chỉ có một điều duy nhất tôi nói với cô là tôi không hề bao giờ buồn chán cả. Thế thôi." Tenzin chỉ nói một câu độc nhất và không hé răng ra nữa. Và cũng giống như Didi Contractor, Lia Fred đã nhận thấy những đặc tánh nổi bật của bạn gái mình. Tenzin Panmo thật chân thành, trong sáng, giản dị và bình đẳng thực sự. Cô không hề bị ảnh hưởng hay thiên kiến về bất cứ một sự việc gì. Cô đối phó hay ứng xử mọi trường hợp hay biến cố xảy ra cho cô với một tâm hồn thẳng thắn, khách quan, không hề bị vướng mắc. Không phải cô tỏ vẻ ra như vậy, mà thực sự cái ta tầm thường, nhỏ mọn, cớ hữu của con người đã biến mất nơi cô. Tôi cũng rất kính phục sự gan dạ và bình tĩnh của cô khi bị vùi sâu trong trận tuyết lở năm nào. Nếu tôi gặp trường hợp đó, chắc tôi sẽ kinh hoàng mà chết. Ngược lại, Tenzin vẫn bình thản ngồi quán tử niệm. Và khi tôi nghe tin là cô cũng suýt bị bỏ chết đói, tôi rất giận dữ và muốn tìm hiểu lý do. Nhưng Tenzin cũng chẳng thèm để tâm tới, và cô cũng không hề cào nhào trách cứ viên giám thị cảnh sát đã làm khó dễ cô, không cho cô nhập thất nữa. Cô biết tự mỗi chúng sanh đều mang theo nghiệp quả của riêng mình, Ngay cô cũng vậy, cô cũng chưa thoát khỏi mãnh lực của quả báo do vô lượng kiếp trước của cô, nên cô rất thản nhiên chấp nhận và tìm phương chuyển nghiệp. Đối với tôi, thái độ khách quan và tâm bình đẳng đó của Tenzin đã chứng tỏ một trình độ cao về tâm linh. Riêng đối với Tenzin, cái quan trọng hơn những lời bình phẩm suy luận của mọi người về cô là cô sẽ ứng xử ra sao khi tiếp xúc lại với thế giới bên ngoài sau một thời gian quá lâu tĩnh tu nhập thất, không hề tiếp cận với mọi người chung quanh. Theo sự thú nhận của vài hành giả Tây Phương, sau một thời kỳ ngắn tĩnh tu đã quen với không gian thanh vắng yên tịnh, khi tiếp xúc lại với cuộc thế, hầu như họ đều bị choáng váng như bị một cú sốc chấn động vào não bộ và các giác quan, cảm tính của họ. Phải mất vài tuần lễ sau, họ mới từ từ quen thuộc trở lại. Còn Tenzin đã cắt đứt quan hệ với thế giới trần tục gần 12 năm và sống cô liêu trong một hang động treo leo cao hơn 13.000 bộ. Thì cô phải làm sao khi bắt buộc phải trở lại dùng triền phược lẫn quẩn này? Cô nói, lần đầu tiên tiếp xúc lại với mọi người, tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu, choáng ngợp và mệt mỏi vì tiếng động ồn ào và hình ảnh màu sắc lăng xăng. Nhưng sau đó một lúc thì tôi đã trấn tĩnh lại và không có gì, mọi việc đều tốt đẹp. Lia Fred nhận xét thêm về Tenzin Banmo. Tenzin Banmo có tấm lòng từ bi bao la vô cùng. Cô rất khách quan và tiếp nhận mọi lời khuyên góp ý hay lắng nghe tất cả những lời than thở của mọi người. Cô đã khôn khéo sáng suốt tùy trường hợp mà hóa giải mọi người, không kể người đó là thánh nhân hay kẻ tội lỗi. Tôi thấy rằng hễ bất cứ ai cần đến sự giúp đỡ của cô đều sẵn lòng cả. Đó là vì sao mọi người đều chạy đến cô để tìm cầu một sự an ủi, cảm thông, dạy bảo hay hướng dẫn cách tu tập. Và ai ai cũng nói là khi tiếp xúc với cô, họ đều cảm thấy rất thoải mái, êm dịu và được chan chứa một sự thuần khiết thanh cao tỏa ra từ cô. Tenzin chỉ trả lời giản dị khi nghe bình phẩm như vậy. Tôi là tôi, không thay đổi và bất cứ ở đâu trong trường hợp nào. Tôi nghĩ tôi cũng có hai mặt của tâm hồn tôi. Một mặt tôi rất thích được sống yên tĩnh một mình. Một mặt là sự giao tiếp với xã hội và tình cảm thân thiết. Tôi không biết là tôi có khả ái với mọi người hay không, nhưng tôi biết chắc rằng với bất cứ ai, quen thuộc hay xa lạ, tôi đều cư xử bình đẳng như nhau, trân trọng và cởi mở. Vì thế, dù tôi rất thích được sống cô độc, nhưng tôi vẫn không buồn hay khó chịu khi phải trở lại thế giới bên ngoài. Một khi người tu đã đạt được tự do nội tại tuyệt đối thì họ sẽ không bị ảnh hưởng gì bởi hoàn cảnh bên ngoài. Tâm họ như như bất động, dạng sự đến đến đi đi như mây gặp gió, sóng biển giật giờ. Nhưng dù như như tự tại đối với vạn duyên, tâm vị hành giả vẫn thấy xót thương cho đám người ngu muội cứ mãi ngụp lặn vui chơi trong bể khổ, không muốn tìm lối thoát. Khi được hỏi tại sao người tu cần phải nhập thất, Tenzin đáp: vị hành giả muốn nhập thất để tự mình chứng nghiệm ta là ai và ta muốn gì. Một khi người đó đã thực sự thấu suốt chính mình thì họ sẽ dễ dàng hiểu được người khác, bởi vì vạn vật trên cõi đời này đều tương quan tương tức với nhau. Nếu chúng ta không hiểu được mình và còn vướng mắc vào triền phược thì làm sao lắng nghe được nỗi khổ hay chia sẻ niềm vui của kẻ khác. Có hiểu mới có thương. Do đó, khi gặp một vị ẩn tu đã 25 năm hơn chẳng hạn, bạn sẽ thấy vị ẩn sĩ đó không lạnh lùng hay cách biệt gì cả, mà trái lại, họ rất dễ thương và tràn đầy từ bi. Lòng từ họ ban bố cho bạn không đặt trên một tiêu chuẩn kích thước gia thế, vọng tộc hay địa vị xã hội hoặc tình cảm cá nhân của bạn. Họ rất khách quan và bình đẳng, không thiên vị, duy nhất chỉ có từ bi ban bố cho tất cả chúng sinh không phân biệt, như mặt trời chiếu sáng lên vạn vật, chan hòa khắp mọi nơi. Từ bi khác với cảm giác, tình cảm, bởi vì tình cảm thì luôn luôn có sự đối chiếu, cho đi và nhận lại. và loại tình cảm đó rất vô thường, mong manh, dễ tan biến. Nhưng từ bi thì thuần nhất, bình đẳng, không đòi hỏi phân biệt. Tenzin nói tiếp: Tôi biết là thời hạn tôi sống ở Ấn Độ đến đây là chấm dứt. Tôi cần phải trở về phương Tây để làm những gì tôi cần phải làm. Suy cho cùng, tôi không phải là người Tây Tạng. Sau 24 năm sống ở Ấn và không đọc gì hết ngoài kinh sách Phật giáo, tôi biết là tôi cũng bị thiếu sót về kiến thức thế gian. Và nếu tôi muốn hoằng dương Phật Pháp ở phương Tây, tôi cần phải trám lỗ hổng kiến thức để hoàn thành những gì tôi cần phải làm.